không biết. Nói tôi cụ ra thì thường quý vị trải cái tọa ngụ ra để làm gì? Tọa là ngồi, cụ là đồ dùng để ngồi. Vậy thì để ngồi chứ gì? Mà quý vị tại sao phải ngồi? Ngồi để làm gì? Hoặc là ngồi thiền, hoặc là đến niệm Phật, có phải không nè? Mà giờ ngồi niệm Phật để làm gì? Để tâm mình hợp với tâm Phật, phải không nè? Là đỉnh. Mà ngồi thế mà không niệm Phật thì ngồi thiền để làm gì? Cũng là để định, có phải không? Mà hay như vậy định thì là lên thánh địa chứ còn gì nữa. Triển khai đăng cái này là mở ra đó, thì lên bước lên cõi thánh là vậy đó. Nói rồi thì ngài trải tội cụ ngài ngồi. Thì quý vị thấy có gì lạ không? Đại khái nói tới giờ Đức Phật ăn ha, tôi giải chữ hết rồi, giải cái nghĩa nè, cái ý nè. Tới giờ Đức Phật ăn, ngài đi ra thành, ngài xin ăn, ăn xong rồi ngài rửa chân, ngài xếp bát, rồi ngài trải tội cụ ngài ngồi. Cái chỗ này đó quý vị, nó là cái ý chỉ đặc biệt của Kinh Kim Cang. Mà tiếc là sao mà tôi thấy là những cái quý thầy cũng họ không có nói chỗ này. Ủa quá. Cái Kinh Kim Cang như tôi nói quý vị đó là nó phá cái chấp, nó hiển lý vô ngã ngay từ đầu á, không có cái thật ngã. Chính vì chỗ này cái thiện đầu tiên mà Đức Phật đó quý vị là Phật. Theo trong kinh đấy ha, thì 32 tướng tốt đủ thứ hết, thần thông diệu dụng vô cùng. Nhưng mà trong 49 năm ngày, ngày nào ngày cũng đi ăn cơm, xin cơm ăn gì, ngày nào cũng làm như vậy mà không nói. Đã cái thời giảng này mới nói, mới nhắc lại, là bởi vì ngài thể hiện như vậy đó, làm như là phàm phu chúng ta thôi. Chúng ta cũng ăn, cũng uống, cũng vậy. Là thứ nhất là ngài thể hiện cái là vô ngã tướng, không có cái Phật tướng. Không có cái Phật tướng. Bởi vì nếu mà ngài còn thấy một cái Phật tướng, hiện như Phật tướng đó quý vị ha, tức là cũng còn mắt Phật tướng và chúng sanh tướng. Nên ngài thể hiện như là phàm phu như vậy đó, tức là ngài không trụ vào Phật tướng, không có trụ vào Phật tướng. Đó là cái phá tướng thứ nhất. Cái tướng ở đây là tướng Phật phá. Cái thứ hai đó là ngài làm vậy chi vậy? Quý vị thấy một trong những cái phương pháp độ sanh mà hữu hiệu lắm, rất là hữu hiệu, là cái hạnh đồng sự của Bồ Tát. Đồng sự. Đồng sự là sao quý vị? Cùng làm. Có phải không? Cùng làm. Sở dĩ chúng ta đây mà không có hoằng pháp, không được ích lợi nhiều lắm đó quý vị biết, là bởi vì mình không có dùng cái thân giáo, mà mình dùng cái khẩu giáo thôi. Đồng sự là cùng làm. Tu thì cùng tu. Đức Phật làm như bao nhiêu vị thầy chị phương khác. Các vị khác khất thực cái gì thì ngài cũng đi khất thực. Tức là làm trong cái hoàn cảnh làm như vậy. Đồng sự làm như vậy đấy chứ. Mình làm để cho mình lấy cái thân của mình để mà dạy cho các người khác, làm quy củ cho người khác. Hả? Quý vị, trục trặc của chúng ta đó quý vị, là mình không có theo cái quy củ. Quý vị ở nhà, quý vị tu theo đạo Phật, quý vị nói đạo Phật phải diệt tham sân si, sư bà dạy, thầy dạy, phải nói rằng bớt tham, bớt sân, bớt si, phải không nè? Mà quý vị ở nhà, nếu mà quý vị con cháu mình á, mà có nhìn con cháu nó hay lắm, nó để ý, nó là bà nội, bà ngoại đi chùa, mà nó bớt tham, bớt sân, bớt si, hả? Mà nếu mà nghe cái chuyện gì đại khái rồi nó thấy, nó quan sát, thì mình sẽ không nói nó được, mình không dạy nó được. Bởi vì cái việc động, cái hành động và cái ngôn ngữ nó khác nhau. Cứ nghĩ để hiểu đâu nè. Ví dụ nó cháu về nó là hỏi con sao nay vậy con, nó biết bà ngoại đi chùa hoài à, ha, bự đi chùa hoài thôi, thì nó biết vậy đó. Rồi bữa đó nó đứng ngoài nó chơi ha, rồi có thằng nhỏ kia nó khèo nó một cái, bà ngoại chạy nó, sao mày không đánh nó. Ví dụ vậy, nó sao mày không đánh nó. Thì chúng ta thấy rằng mình dạy gì, mình dạy gì? Dạy đủ hết ba cái. Tại là mình thấy, tôi nói ví dụ như vậy để mình thấy nó cái quan trọng của chúng ta. Sở dĩ mà quý vị mà ở nhà hoàn pháp không được là vậy đó. Nó chút chút, nó nhỏ nhỏ chút chút vậy mà chúng ta không để ý, ha, không để ý. Thành ra nếu mà chúng ta để ý đó quý vị, thì cái hàng việc hàng ngày của mình á, mình muốn dạy con mình nó bớt tham, thì mình cũng đừng có tham, bớt tham ha. Mình đừng có dạ, nó đừng có sân, thì mình cũng bớt sân. Nếu mình dạy cháu gái mình nó con gái nói năng phải có ý có tứ, phải cười cho vui ha, rồi thế này thế nọ thế kia, mà mình mở miệng ra mình nói chuyện với hàng xóm, mở miệng ra mình chửi đó, thì thực sự là dạy nó không được. Tại là Đức Phật ngài mới dùng cái thân của ngài ra để mà ngài dạy cho các vị tỳ kheo, dạy cho Phật tử. Như vậy cái ý thứ nhất là ngài phá cái Phật tướng, không có chấp cái Phật tướng. Cái thứ hai là ngài hành cái đồng sự, lấy cái thân mình làm quy tắc cho chúng ta. Cái thứ ba đó là nói cái Bát Nhã đó quý vị, chuyện quý vị nghe là kinh thiên động địa ha, trời đất rung động. Mà ngài nói Bát Nhã, trước khi Bát Nhã ngài nói mà ngài làm chuyện bình thường, thì ở đây mình thấy gì quý vị? Tìm Bát Nhã ở đâu? Ở trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày mà tìm đó. Nếu mà mình sống mà mình nhìn được như thị đó, mình thấy được như ngài đó ha, thì thường thường mình cứ mình nghĩ muốn tu Bát Nhã, tức là cái Phật tánh, cái tánh Phật, cái trí huệ của Phật, cái gì muốn được như vậy phải là lên non tu kìa, lên núi cao rừng rậm tu kìa mới được. Chứ còn quý vị nói mình thầy ơi buôn bán làm ăn rồi con rồi cháu biết tu chừng nào thành Bát Nhã. Đức Phật ngài thể hiện không nói kinh này ở trên núi Linh Thướng xa vời quá, mà nói ngay tại thành Xá Vệ, mà thành này đông người lắm, ồn ào. Chính vì vậy cho thấy rằng ngài thấy là cái Bát Nhã đó quý vị tìm ở chỗ khác không có, mà phải ngay cái cuộc sống hàng ngày của mình để mà tìm. Ngay cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu quý vị sống trong thế gian này mà tu được đó quý vị ha, thì Bát Nhã hiển bày. Tìm Bát Nhã đó đừng có nghĩ rằng nó xa vời quý vị, nó ở trước mắt mình thôi. Nhà xưa chư tổ có nói đó, Thanh thanh trí túc tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa vô phi Bát Nhã đó. Mình tưởng Bát Nhã là phải lên đâu xa vời thì không có, mà các ngài thấy rằng trúc cũng là Bát Nhã và hoa vàng cũng là Bát Nhã đó quý vị. Nếu mình có cái tâm địa như vậy đó ha, thì chuyện hàng ngày của mình đều có thể là Bát Nhã, tức là không có trụ cái tướng, không có cầu cái tướng Bát Nhã được, mà Bát Nhã có thể cầu được mình nếu mình biết áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình là Bát Nhã. Rồi cái ý nghĩa thứ tư là trong 49 năm hoằng pháp đó quý vị, ngày nào ngày cũng xin ăn hết ha, đi ăn hết như chúng ta vậy thôi, như chúng ta vậy thôi, có phải không? Ngày nào mình cũng ăn, ngày nào mình cũng uống, ngày nào mình cũng mặc, nhưng có cái khác chỗ này. Nói như vậy để chi vậy quý vị? Để cho thấy rằng Đức Thế Tôn đó, ngài tu lúc nào ngài cũng tu hết, không kể rõ cuộc sống của ngài như thế nào, nhưng mà sáng phải thức dậy ha, phải thế này thế nọ kia. Đây chỉ về cái chuyện quan trọng mà mình hay nhắc tới hàng ngày là ăn, là mặc, là nghỉ ngơi. Thì ngài ăn cơm tất thực, đi ăn cơm, tức là ngài mỗi cái việc làm đều là ngài rất là vui vẻ, rất là bình thường. Ngài ăn cơm, ngài tất thực, ngài biết ngài tất thực, ngài ăn cơm rồi ngài rửa chân, ngài ngồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ngài làm như vậy mà ngài rất là tự tại. Làm cái hành động nào quý vị ha, tu trong mọi cái, chứ không phải đợi bằng, bởi vì họ nói rất là trong kinh đó, ăn cơm xong rồi trả tội của mọi người, cái tình trạng rất là giản dị, nó có giai đoạn như vậy đó quý vị, nó đều đặn lắm, chứ không hấp tấp, không có vội vàng, không có hấp tấp, không có vội vàng. Tại nên mình thấy rằng ngài tu đó thì ngay trong chuyện nó đã mà tu cái văn kinh đó, vào trong thành khất thực, khất thực xong trở về chỗ, về chỗ cũ, ăn cơm rồi xếp y bát trải tòa ra mà ngồi, nên làm việc rất là chậm rãi, rất là đều đặn. Và chúng ta thấy là tu ở chỗ đó ha. Nếu mà mình, quý vị hỏi tu sao chỗ đó, có một câu nói bữa nào như bữa nấy, không hấp tấp, phải chi bữa nào như bữa nấy đỡ khổ lắm. Tôi chỉ cầu một ngày mà trong mọi chuyện này hấp tấp đã là quý rồi. Đức Phật thì bữa nào như bữa nấy trong 49 năm, phải không? Còn ở đây mình làm thì mình sao quý vị? Một ngày 3 buổi sáng, trưa, chiều, tối 4 buổi. Mà được một buổi đừng như vậy đã là quý rồi. Làm cái nào ra cái nấy, có ý của tứ. Chậm rãi, thông dung, biết mình làm chuyện đó. Ha? Chứ tôi thấy thì buồn cười lắm. Mình làm chứ mình không biết mình làm gì. Tôi thấy rõ ràng. Ăn cơm, ngồi ăn cơm. Cái miệng á, thì bỏ cơm vào nhai lùa cơm chứ không biết ăn cái giống gì nữa. Có không? Có không quý vị? Có khi á, bực bội. Bực bội ha? Thì khi đó ăn cơm thì không còn là ăn cơm nữa rồi, mà ăn cái bực, cái bội, cái giận dữ của mình. Và như vậy là đâu có chậm rãi gì đâu. Rồi có khi ra ngồi, tôi thấy rõ ràng ở người Mỹ nè, mà cái đó mà cái bị về cái tinh thần của mình, nó làm cho mình sa sút, mà về vật chất nó làm cho mình đau. Gấp gáp gì, nếu mà có trễ giờ thì phải đi sớm một chút, vừa chạy xe vừa ăn. Là tôi không biết là chạy xe hay ăn. Vừa chạy xe vừa làm đủ chuyện, thì mình thấy rằng Đức Phật trong kinh nó rất rõ, đi khắp thợ, nhà khách thật không thôi. Ăn cơm, ngày ăn cơm xong thôi. Rửa chân, ngày rửa chân xong thôi. Còn chúng ta thì mình muốn làm quá nhiều việc, thành cái đời việc nào không nên thân việc đấy. Hả? Vậy trời ứng dụng chuyện này vào tu hàng ngày quý vị đó. Cố gắng rửa chén, rửa chén. Chứ không có vừa rửa chén mà vừa chửi cháu. Hãy chửi cháu thì chửi thêm nữa là bởi vì sao? Bể. Bởi vì mình vừa rửa, mình vừa chửi đầu, mình chửi nó gì? Thì chửi nó thì xây qua thì đụng bể. Bể thì đổ thừa tại cháu. Mới bể cái dĩa này mới chửi nó thêm nữa. Thật ra mình thấy không nên như vậy. Rửa chén là rửa chén. Ha? Rồi làm cái gì mới ra cái nấy. Đi vô chùa nhìn Đức Phật, lại Đức Phật thì lại Đức Phật. Chứ đừng có cú đầu xuống lại, nói để chút nữa lại xong rồi ra ngoài kia mua mấy cuốn chả giò. Quý vị hiểu ha? Vậy thì làm như Đức Phật vậy đó. Lại Phật rồi bước ra mua chả giò thì mua chả giò rồi. Rồi đợi cháu trở về. Chứ đừng có làm kiểu lông mà quý vị thấy hãy mình làm luôn bung thống bao giờ được gì. Cái tâm hồn mà nó chạy ra mua trái banh như thế quý vị. Tại là mình không có làm được nên thân như thế chứ. Cứ tập như vậy đi quý vị. Rồi quý vị ngồi thiền nó cũng dễ định nữa. Niệm Phật cũng dễ định nữa quý vị. Để ý cho coi. Bởi vì quý vị nói rằng tu mình đợi tới tối ngồi thiền mới tu, à, tới tối niệm Phật mới tu. Uổng quá đi. Nếu mình tu hàng ngày như vậy đó thì nó quen cái thói quen rồi. Mình làm gì mình định như đó. Hãy hô niệm Phật đó, thì mình cái tâm mình ở chỗ niệm Phật. Tập như vậy đó. Thành ra mình quen, quý vị để ý cho coi. Khó lắm. Nhưng mà cố gắng. Cố gắng ăn cơm không thôi. Hay ăn cơm không thôi. Thành mấy người tu ăn cơm không có nói chuyện này vậy đó. Ít có nói chuyện lắm. Bởi vì nói chuyện sao quý vị? Không biết ăn cái gì nữa. Bởi vì ăn cơm rồi cứ gấp gì đó rồi cứ lù lù ăn một cách tự động như cái máy vậy thôi. Cái đó là không có tu. Mà ăn cơm như vậy đó, sau này trong kinh nó là phải đọa làm thân trong người để trả nợ cho bá tánh này vậy đó. Là bởi vì ăn không có quán. Ăn cơm phải quán, mấy người tu phải quán. Ha, quý vị thấy ha. Tại đã mai mốt mà thấy quý thầy quý cô ăn cơm đừng có hỏi. Tôi bị hoài à. Hỏi mà không nói á. Thì sao? Trách ông thầy, trách mấy cô. Phải không? Có khi nói rằng mình nấu không biết ngon là nên hỏi thăm. Mà hãy nói á thì rất là hại mấy thầy mấy cô. Bởi vì nói là móng tay. Mà quý vị biết khi mà ăn cơm như vậy mà không có quán tưởng nữa ha, thì sau này cái người nhận nó phải đọa làm trâu làm ngựa trả nợ cho thế gian. Thật ra phải thương mấy thầy mấy cô để cho họ yên họ tu. Phải không? Tôi xin nói như vậy để cho quý vị, để tôi bị hoài thôi. Không nói thì không được. Mà nói như vậy thì thực sự là mang tội. Thì quý vị thấy cái lý do như vậy đó quý vị ha. Lần sau này mình ráng. Rồi cách thứ 5. Rồi cái ý nghĩa thứ 5 ha. Ngày tu như vậy đó thì ngày rõ ràng ngày lẹ làng lắm. Sáng dậy đi ăn cơm, cắt thực xong, ăn cơm xong. Ăn cơm xong thì ngày làm gì? Dọn dài ngày trải tòa, ngày ngồi. có phải không? Quý vị nói vậy chứ không hợp vệ sinh. Ăn cơm rồi ngồi thiền, ngồi liền cái gì? Thì bây giờ mình nói cho mình nói, nhưng cái dụng ý của nhà cái tập kinh đó, là chuyện này nó quan trọng lắm. Nó quan trọng không thể nghỉ ngơi được, không có thể lo mà buông rơi được. Mình ăn cơm rồi nó thôi để ngủ giấc trưa cái đã, rồi không chẳng làm gì làm. Thì ngài thể hiện là ngài làm xong, ăn cơm xong, không có ngồi trắng dốc ngồi mới rửa y rửa chén phải. Mình thì ăn cơm rồi cái đó xỉa răng ha, xúc miệng, uống trà, coi tivi rồi chén để đó chút rửa. Ngài ngài làm việc, ăn cơm xong rửa chén rồi xếp lên rồi thì ngài xếp bàn ngài ngồi. Thì diễn tả cái hành động chuyện này là quý vị tu phải gấp gáp, như ăn cơm như uống nước vậy đó, chứ không có lơ đãng, không có giải đãi được. Cái ý của Đức Phật là như vậy đó, ha? Bởi cái chuyện tu hành như là cái việc mà ăn cơm mặc áo vậy thôi, như ăn cơm mặc áo vậy thôi quý vị. Quý vị tu mà giải đãi đó ha, ăn cơm thì mình ăn mỗi ngày gì, có phải không? Ăn từ từ nó lớn mình không hay. Ăn cơm á, bữa nay mình ăn bữa sáng ha, trưa ha, chiều, chất dinh dưỡng nó thấm dần dần mình không hay. Mình mạnh khỏe mình không hay. Tức là cái chuyện tu hành cũng như là chuyện ăn cơm mặc áo vậy đó. Bữa nay tu, sáng tu, trưa tu, chiều tu, mai tu, mốt tu làm y như vậy thì cái huệ mạng của mình nó càng ngày càng lớn. Mình không thấy nó lớn, nhưng mà nó lớn. Còn mình phàm phu thì không chịu như vậy, không tu, để tới rầm hả tu. Bình thường hàng ngày thì không chịu lại Phật, không chịu lại Phật, để tới rầm hả 14 và mùng 1 thì hả lại lần bù. Thì rút cục như mình ăn cơm nha quý vị. Mình ăn cơm thì nhịn 3-4 ngày, ăn lại bữa cho nó đã. Thì cái bữa cái sau quý vị thì kết quả là sao? Là phát ấp đỉnh thôi. Vậy thì cái chuyện tu chúng ta cũng vậy đó. Cái chuyện quan trọng là như ăn cơm mặc áo thường thường đều đều ha. Mình tu đều đều, bữa nay tu, mai tu, mốt tu, lâu ngày như vậy thì cái huệ mạng mà nó lớn. Cái chỗ này Đức Phật nói chuyện lấy chuyện mà áo ăn cơm đi nói bát nhã là vậy đó. Muốn đạt được bát nhã đó, không có kiểu mà tu tu gấp, không có kiểu mà như là cái ở Mỹ họ mai cái là họ không có làm cái chuyện tu gấp. Tu á, ở đây cái gì cũng instant hết. Mì thì đổ nước cho ăn ha. Rồi sư bà không rước, tôi đi Ấn Độ về sư bà cho hủ tiếu đổ nước ra, tôi mới biết. Trà cũng nhúng vô uống. Mà mai cái là tu không có chịu đó, phải không? Chứ phải chỉ có tu mà uống viên thuốc vô thành Phật thì chắc là thôi thuốc nó bắn đắt lắm. Vậy thì mình nhớ được rằng tu đó quý vị như mà áo ăn cơm vậy đó ha. Nhiều quá cũng không được, mà ít quá thì cũng không được. Ít quá thì đói, nhiều quá thì quá no. Vậy thì chuyện tu hành của chúng ta cũng vậy, lượng cái sức mình, phải không? Lượng cái sức mình mà tu, cũng như ăn cơm mặc áo hay không. Cái áo rộng của tôi mặc vô thì nó vừa, mà cô kia ốm quá cô lấy cái áo tôi cô mặc vô á thì sao? Thì rộng, phải không nè? Hay là cái cô kia béo quá mà tôi lấy cái áo tôi mặc vô á thì nó làm sao? Nó lại khác. Vậy thì cái chuyện tu hành là tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của mình để mà tu. Nhưng phải quan trọng như là mặc áo ăn cơm vậy. Cái người kia ăn 4 chén mình nói không được, mình phải ăn 4 chén. Họ 4 chén họ được, chứ mình ăn 3 chén mình đã ứ rồi. Thành thử ra mình tu theo cái sức của mình. Mà quan trọng là phải làm. Cái chỗ này Đức Phật dạy vậy đó. Tu cũng như mặc áo ăn cơm vậy đó. Thấy cái áo người ta đẹp, người đẹp á, mặc người ta mặc được, mà mình mặc vô á có khi nó không hợp. Quý vị hiểu được chỗ này không ạ? Vậy thì cái pháp môn tu á, tùy theo cái pháp môn, tùy theo cái trình độ. Thấy người ta tu thiền được quá, mình chạy theo tu thiền, có khi mình hợp với niệm Phật nó khác ha. Rồi thấy người ta làm cái chuyện đó được quá, người ta lại Phật một ngày mấy trăm lại, mình cũng chạy theo. Mà trong khi đó mình lại Phật vì cái nguyên do khác, họ mạnh khỏe họ lại Phật được, mình không mạnh như họ thì đòi khác chi, ngồi niệm Phật cũng vậy thôi. Vậy thì tùy theo pháp môn, nhưng mà phải nhớ rằng đều, và nhưng mặc áo ăn cơm là tùy theo cái sức của mình, ăn bao nhiêu cái sức của mình, mặc bao nhiêu cái thân thể của mình. Đó là cái ý thứ năm, chiều là ý thứ sáu. Đức Phật làm vậy chi vậy? cho chúng ta thấy rằng cái giới luật quan trọng đó. Cái chỗ này đi xin ăn rồi về ăn cơm rồi xếp bàn ngồi, có mắc mớ gì tới giới luật quý vị? Có giới không? Có giới luật đó không? Có không? Có. Chỗ nào là giới? Tôi nói với nghe. Cái giới là gì? Đức Phật dạy tôi nói nãy đó. Cái người đi tu á, không có y không có bác thì là phạm giới. À, cái giới đi tu là phải có y phải có bác. Đi đâu tôi thấy tôi đi đâu sách theo cái tay nã toàn trang này vậy, trong đó cái y không dám rời, là bởi vì rời là phạm giới. Vậy Đức Phật thị hiện á, mặc dù là Phật rồi đáng lẽ như mình là Phật rồi thôi, dạy với mấy ông thầy đó thôi, chứ mình Phật mình đâu có khe. Ngài vẫn khe như thường, sáng vẫn đắp y, vẫn mang mình bát này khất thực, là giữ giới, là đồng sự mà giữ giới để mà cho chúng sanh, phải không? Rồi để giới, tức là trì giới đó, là trì giới. Mà từ cái giới á, ngày trì giới không á, thì cũng chưa có xong công việc nữa. Thì ngày đắp y ngày làm gì quý vị? Đi đi xin, đó nè. Đắp y mang bát là trì giới. Rồi đi xin lại gì? Đi xin ăn lại gì? Xin bớt cái tội, tức làm gì? Làm phước. Có phải không? Vậy đi xin, bây giờ quý vị, mình cái ngôn từ kỳ đó, đi xin quý vị đã trả lời đúng là xin bớt cái tội thế gian. Nhưng mà thiết là sao? Làm phước trên thế gian chứ gì nữa? Làm phước. Vậy thì á, đi xin á, là giữ giới, là làm phước. Đắp y là giữ giới. Mà có phước, có giới đó quý vị, thì sao? Có phước, có giới thì sao? Thành Phật được đó quý vị. Tại sao nói vậy? Mình nói cái giới quý vị không thấy. Quý vị nói giới với phước thành Phật, quý vị không có thể, quý vị không thấy cái liên lạc đó. Hãy có giới thì sao? Có định. Có định thì sao? Có huệ. Có huệ thì sao? Chưa. Phải có phước nữa. Phải có phước nữa. Là bởi vì quý vị nói là giới sinh định, định sinh huệ, huệ thành Phật. Nếu mà như vậy á, chưa có đủ trọn vẹn. Bởi vì là muốn làm Phật á, quý vị phải phước trí nhị nghiêm. Phước trí nhị nghiêm thiên tắc Phật. Có phước, có trí, hai cái đó có đó mới là Phật được. Thấy không? Thành ra ngài á, giữ giới là để chi? Để chúng nữa sanh định nè, chúng nữa sau này mình tính. Chúng này là giữ giới, cái là đầu tiên, cái nền tảng căn bản của Tam Bồ Đề học. Giới, định, huệ, nói giới trước. Hả? Ngài tu phước, ngài đi sinh ăn là ngài tạo cái tứ phước điền, ngài tu phước. Tức là cái giới hai con đường khác nhau, nó song song với nhau mà nó hợp với nhau. Một bên là giới thì nó dẫn tới định, dẫn tới huệ. Trong khi đó vẫn không quên làm một chuyện phước. Quý vị hiểu được ha? Mà phước trí dưỡng toàn á mới là phương tắc Phật. Thành thường thường quý vị chúc mấy thầy đó là phước trí nhị nghiêm này nhé. Chúc quý thầy là phước trí nhị nghiêm, tức là nhắc mấy thầy nha. Mấy thầy tu phước nhưng mà cũng có trí, mà trí lại cũng có phước. Hai cái phải hợp. Nếu quý vị cứ những cái trí không, cái chỗ này hôm qua tôi than phiền là quý vị nhiều trong giảng kinh thì sao nghe đông quá, đông quá. Mãi chừng tới tu xuống tu thì tu đâu từng chút, không có nhiều người. Tại chúng ta thấy chúng ta khuynh hướng nghiêng về cái trí thì đó là cái phước. Mà phước trí phải hai bên đủ mới thành trọn vẹn, thành chúng cùng tu. Quý vị thấy rồi không? Rồi đó là rồi giờ. Bây giờ mình nói đó là mấy cái phước thôi, cái phước và cái nó là tu phước ha. Rồi bây giờ tới Tam Vô Đồ học nè. Ngài đắp y là gì? Là giới. Đắp y trì bát là giới. Khất thực là giới. Ăn cơm xong rồi ngài làm gì? Trải tòa ra mà ngồi. Là gì? Là đỉnh. Là đỉnh. Triển khai đăng thánh địa mà. Nên ăn cơm rồi ha, triển tòa giải đầu là giới. Thì từ cái giới đó bước ra cái định. Có phải không nè? Mà định rồi thì sao? Ngồi xong rồi làm sao? Ngài giảng bát nhã, tức là mở ra cái huệ của Phật. Giới là đắp ý, trải tọa ngồi, mình khi ngồi mình thấy ngồi là ngồi thiền định, cái gì là định, mà ngồi xong yên ổn rồi thì mở miệng ra nói, tức là huệ, giới định huệ đủ hết. Có một đoạn văn có mấy chữ thôi. Rồi rồi bây giờ nuôi ngắn cái trường hợp này, cái quan trọng nhất ý thứ 8 đó, là bộ trần hợp giác, đi có trở về, đi mà có trở về. Tại sao đi mà có trở về? Hồi nãy tôi nói là hoàng chí bổn xứ, sáng sáng thì chúng ta cũng như ngài vậy thôi, có phải không? Mình nó sẽ chiếc gì đã sanh làm cái thân phẩm phu này đó, thì mình dù muốn dù không cũng bị cái ăn cái mặt nó xoay trở và nó kiểm chế mình nhiều lắm. Sáng cũng phải thức dậy phải đi làm, phải không nè? Đi làm cho đã, cũng ăn cũng mặc cũng xoay cũng vần cũng như mọi người khác, rồi chiều trở về, có phải gì không? Thì quý vị nói như vậy thì nói rằng mình có khác gì Đức Phật? Đức Phật hy sinh ngài trở về chỗ cũ, khác quý vị. Đức Phật khi mà ngài đi sinh á thì ngài thông thả mà ngài sinh, theo thứ tự mà sinh, sinh rồi thông thả mà ăn, ăn rồi thông thả mà rửa chân rửa bát, rồi thông thả trở về chỗ cũ, ngon. Còn phàm phu chúng ta thì không được như vậy, không có như vậy. Chúng ta đi thì có, một hoàng chí bổn xứ thì không, không thì không. Tại sao không? Mà hãy mình đi thì sao quý vị? Tôi muốn nói đi cái chân đi thì bây giờ quý vị nó rõ ràng có về, sáng đi xe bus đó tới đó chuyện xe bus trở về, tôi không nói cái đó. Tôi muốn nói là cái đi của chúng ta là cái tâm niệm mình đi đó quý vị. Mình đi chứ mình không có chịu trở về. Tâm mình phải coi, quý vị nghĩ cho coi, mình nghĩ cái gì? Không có chịu trở về chỗ cũ, mình cứ phân phân, mình cứ chạy theo cái cảnh trước mắt, rồi mình hãy chạy, mà hãy chạy cái cảnh này, mình chạy tới chút nó lại sanh đến những chuyện khác, mình lại chạy theo, mình chạy suốt cả đời mình, không bao giờ mình chịu trở lại cái chỗ cũ. Cái chỗ cũ của mình là chỗ nào quý vị? Là cái nhà cũ của mình, cái quê hương đó. Mình đi thì như con lạc vậy thôi, đi hoài đi quỷ rồi mình cứ la lên má ơi má, rồi địa con nhà con ở đâu, cái nhà nó sẵn đó, mình không chịu, mình cứ xây hướng khác mình đi thôi. Tại là chúng sanh khi mà ra cuộc đời này quý vị cứ phân phân tìm cái chỗ khổ, tìm cái chỗ dục lạc, tìm cái những cái nẻo luân hồi mà chạy, không có chịu xoay đầu lại. Tại là còn ngài Đức Phật á, ngài thể hiện á, là ngài đi nhưng mà có hoàng chí bổn xứ, có trở lại cái chỗ cũ. Cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Mình hằng ngày mình đã đi, mình làm việc mọi thứ hết trơn, nhưng mình không có nhớ cái chỗ cũ của mình. Cái chỗ cũ của mình là gì quý vị? Có phải là cái nhà số mấy đường mấy không? Nhớ không? Nhớ không? Phải gì không? Nhiều người trong chúng ta đi lạc lắm quý vị. Ở đây quý vị nhớ, có khi nào mình có phát tâm dũng mãnh không? Siêng năng tu học, tinh tấn tu hành, đó rồi mình chạy riết, chạy rồi quên phức cái nhà cũ của mình. Cái nhà đó là cái nhà phát nguyện cũ á, mình quên phức đi, mình chạy đá đời không có gì mình trở lại. Thành cái đó chính là cái khổ của thế gian đó quý vị. Nếu mà chúng ta tập quay trở lại, quay cái nhà cũ, cái nhà mình đi, mình đi gì, bây giờ đi đâu cũng trở lại về nhà, trở lại cái tâm niệm cũ của mình, tâm niệm thiện của mình á, thì làm sao mình đọa lạc được. Thầy có Đức Phật, ngài đi thì ngài lại biết trở về, ngài về tự tại mà trở về. Còn chúng ta đi như chàng cùng tử vậy đó, đi lang thang riết rồi không biết đường về. Mà cái đường về đó có khó không quý vị? Khó không? Không khó. Muốn về là được. Tôi lấy một thí dụ trong những dụng công tu hành của quý vị. Trở về nè, nếu quý vị ngồi niệm đang ở trong nhà ha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và ông ký gì đó, rồi chó sủa trước thì nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cái chó sủa nữa tức trong bụng nghĩ đó, con chó nhà cái bạn xóm thì cũng nói hoài vẫn để chó sủa, Thế là thôi, rồi nó sửa thêm tiếp cái nữa. Mà thiệt tình cái bà này bà kỳ cục thiệt, mình nói nhiều lần bà lì lắm, bà hồi nào thì bà kỳ cục vậy đó. Thì khởi cái niệm thứ hai là bà lì. Rồi khởi cái niệm thứ ba nữa, mà bà này hồi nào và ai cũng nói bà dễ trơn á. Rồi khởi niệm thứ tư nữa là mai mốt bà chửi bà cái. Thì dẫn tới là mình đi lạc, mà không có trở về. Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chó sủa, chó bàn sắm sủa, không, phải trở về Nam Mô A Di Đà Phật lại, đó là trở về nhà. Có bị hiểu được không? Trở về nhà. Ngồi thiền, mới có ngồi, mới có niệm hơi thở thôi, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, sực nhớ chứ, chết rồi. Mai mình hứa làm mấy chục cái chai giò siêu bà. Tới đó, đó là đi lạc rồi đó. Tới đó là đi rồi đó. Nếu mà làm mồ tiếp tục nó lại, thở vô, thở ra thôi. Mà hãy nhớ tới mấy cuộc cúng chai giò thì sao? Mình làm không nổi, phải nhờ người khác cuốn tiếp mình. Bánh tráng không đủ, đậu hũ không đủ, chưa chiên, rồi nó hàng ngàn, hàng triệu chuyện khác. Như vậy là mình đi luôn đó quý vị. Là đi lạc luôn đó. Trở về nhà là khỏi cái niệm nên biết là mình đi lạc. Trở về nhà cũng như Đức Phật vậy đó. Ngài thất thực, Ngài ăn cơm là Ngài trở lại chỗ cũ của Ngài. Cái chuyện tu hành là vậy đó quý vị. Là vậy đó. Còn quý vị nói rằng đi nhà nhà đâu thì ai không lẽ đi. Thì nếu mà quý vị đi lạc lâm bông cảnh sát nó bắt đưa về nhà thôi. Còn chuyện này chuyện mình tu kìa. Thì tôi muốn nói chuyện tu hành trở về nhà, cái kiểu kinh Kim Cang là vậy đó. Rồi, sống trong Bát Nhã, sống trong thần Bát Nhã an lạc cái gì. Nhưng mà đã mang cái thân tứ đại thì làm sao tránh khỏi áo ăn, làm sao cơm ăn áo mặc. Ngài cũng đi như phàm phu vậy, thể hiện đi như phàm phu. Nhưng mà đi rồi thì Ngài có trở cái về cái chỗ cũ của Ngài. Vì vậy đó, thì mình cũng vậy, mình không có tránh được. Phải có cái thân thì có ăn không mà. Nhưng mà ăn mặc đó mình làm việc mọi việc, nhưng phải nhớ là phải trở về cái chỗ thanh tịnh của mình, tu hành của mình. Chứ còn mình chạy theo riết một lúc nào đó mình, cái chừng mình muốn trở về để quý vị thì sao, có khi nó trễ quá rồi. Trễ quá rồi ha. Có những người là nói rằng còn nhỏ thôi để bon chen đi làm thì chịu trở về mà hồi cố quận, có khi cố quận không hồi được. Mà mình tán thân thất mạng ở dọc đường dọc xá quý vị, mình nhớ cái chỗ đó cho ha. Như vậy tức là bộ trần hợp giác. Cái ý nghĩa mà thứ 8 của cái đoạn này đó là bộ trần hợp giác. Rồi bây giờ mình thấy là nó có nhiêu đó thôi, mà nếu mình hiểu tìm cho thiệt thấu cái nghĩa kinh đó quý vị, thì bao nhiêu nó thấy là rất là đặc biệt, rất là đặc biệt của kinh. Đức Phật dạy, Đức Phật có nói lời nào chưa? Chưa. Có nói lời nào? Có mở miệng nói lời nào chưa? Không. Không có nói. Không nói. Bởi vì mới hay. Là bởi vì nếu mở miệng ra nói, Bát Nhã mở miệng nói ra không được, nói ra là trật. Bởi vì Bát Nhã là siêu ngôn thuyết, vượt khỏi ngôn từ, miêu tả không được. Mà Đức Phật làm thầm thầm lặng lặng mà làm. Mà làm như vậy đó, giảng thuyết mà không đoạn đầu ngay từ đầu đó quý vị ha, đã không cần dùng cho cái ngôn ngữ thông tự rồi. Mình thấy được rằng cái chỗ này là do kinh nghiệm tu chứng. Mình dùng cái mắt phàm phu mình nhìn Đức Phật thôi, nhưng cái chỗ này mình phải tu chứng là mình biết chính Ngài làm như vậy mà chưa mở miệng nào hết, chưa mở miệng, không có lời nói nào. Thì mình thấy rõ ràng như vậy là những cái ý căn bản của cái đoạn văn này, quý vị hiểu được ha. Hết giờ rồi quý vị. Hả? Quá nửa giờ rồi chứ.
Trong cái đoạn trước thì đạo thì có nói nhắc đến Ngài A Nan. Thì nói là bốn điều đầu tiên đó là Ngài A Nan Đức Phật không làm. Bốn cái điều đó là ví dụ như là ai cũng dùng Đức Phật thì cũng dùng cho Ngài A Nan. Thì ý đó là tại sao không cho.
Có một cô hỏi tôi nhắc tới chuyện Ngài A Nan. Nói là khi là Ngài A Nan, tại tôi nói rằng Ngài A Nan có 8 điều khi mà xin làm thị giả Đức Phật á. Thì có 8 điều ha. bốn điều trước là không, bốn điều sau là nên. Thì quý vị hỏi tại sao không? Ví dụ như là mời cúng dường thức ăn Đức Phật á, thì Đức Phật đừng cho ngạ na, thì dễ hiểu thôi. Tại sao vậy quý vị? Tại sao? Bởi vì mình có khuynh hướng, mình không có chịu lo cho mình. Mà ví dụ mình gần cái người nào danh vọng lợi quyền đó, mình tính người đó họ giúp mình không à, họ giúp mình không à. Mà nói thì tới nhà anh chính ngài cũng có bị gì đó nữa, là bởi vì ngài đã đời bị ma năng gia đó. Ngài bây giờ nói thiệt, con tưởng là con là em của Phật, Phật độ con. Tại nên mình thấy một là ý lại, hai nữa là sợ mít chúng. Mít chúng là bởi vì trong chúng phải bình đẳng, thân hòa đồng tú ở cùng chung, ăn cùng chia với nhau. Thì nếu mà cho riêng ngã nan á, người Phật gần gũi á, người thương xót người cho á, thì khi được các huynh đệ khác sanh ra não phiền, sanh ra phiền não. Quý vị thấy hiểu cái chỗ này không? Tôi nói ngã nan thôi xa quá, giờ mình gần gần nè. Mà vị nào mà thân thân như sư bà ở đây ha, thì đã khá rồi, ăn Tết sư bà lì xì cho đồng bạc. Rồi cái người khác sư bà lì xì 25 xu á, tức là sanh phiền rồi, sanh phiền não rồi. Cái đó có không? Quý vị thấy có không? Có không? Có. Có. Vô tình, không có cố ý. Nhưng mà bởi vì cái người tu á, họ không có nhìn cái chuyện bên có mắt thị phi quý vị. Còn mình người thế gian á, thì mình sao? So đo cao thấp, mình nhìn chút cái ý này, mình nhìn cái khác, mình nghĩ cái khác. Và nó chính vì vậy ngã nan á, ngài thấy cái này. Vì ngài là em Đức Phật, một là em, hai là thị giả gần gũi. Thành ra chính ngài sợ, thì ngài xin như vậy. Thực sự Đức Phật không là ngài biết, nhưng mà vì cái công tâm của ngài, vì ngài sợ đại chúng hiểu lầm là ngài là em Đức Phật, đại khái cái này nọ kia ngài mới nói trước. Thì chính vì vậy đó mà cái ý của ngài nó.
Thì còn khi con tuy nói là việc con nghĩ là khi làm thị giả gần Đức Phật gọi nó là không, là không ở cùng.
Không ở cùng là như vậy, không có ngủ đêm. Không ở cùng bởi vì phải gần gũi. Nhưng mà cái đó cũng là vì coi như là ban đêm nó không có ở chung một chỗ. Thì thường thường quý vị thấy khi mà cái Phật đi đâu á, thì bây giờ ngài muốn tránh cái tiếng là bị coi như là hầu hạ Đức Phật để hưởng cái lợi dưỡng do những cái người khác mà cúng dường Đức Phật. Bởi vì khi Đức Phật á, thì khi các vị vua chúa này họ cúng dường Đức Phật thì họ lo lắng. Ha, mà nếu gần như vậy á, tức là coi như hưởng được cái lợi mà họ cúng dường Đức Phật, tức là lạm phát, tức là ăn cắp của Đức Phật. Họ cúng Đức Phật gì mà mình nhận, tức là họ tránh. Như vậy thôi.
Thì còn cái con là
có vị hỏi tôi chứ hồi xưa đó đi khất thực rồi cúng vào mạng rồi ăn sao, ai ăn lại cho được. Từ khi dụng thủng thì ăn lại thôi. Thịt cá hả? Một chú đó hỏi là thịt cá. Cái này nói thiệt chứ quý vị á, tôi nghĩ tôi vì thật sự mình không biết như thế nào ha. Chứ hồi tôi nghĩ là ngày xưa đó, trong cái quốc độ đó đó, cũng gì ăn đấy, cũng gì ăn đấy. Bởi vì tại sao cúng gì ăn đấy quý vị? Tại sao cúng gì ăn đấy? Tại sao vậy? Là bởi vì như vậy, vì cái tâm thương xót chúng sanh mà ăn. Ví dụ bữa đó tôi nhà tôi tới thất thực, bây giờ thì nó khác. Hồi xưa đó Đức Phật, đạo Phật chưa phát triển, quý vị, họ đâu có biết cái chuyện mà giáo lý như thế nào. Thành ra khi khách thầy thì theo tới thì họ nhà họ có ăn, họ có gì họ ăn nấy, họ thấy tội nghiệp của họ đem họ chia thức ăn cho. Thì như vậy thì cái vị thầy này cứ quan hỷ mà nhận. Mà nếu mà nhận mà đổ bỏ đó, thì sao? Nó còn tội hơn nữa. thằng thế nào bị cái chuyện mà người ta cắt da banh thịt ra mà. Mà thật sự nếu mà nhìn một cái kiểu nào quý vị ha, ăn cơm của bá tánh cúng á, thì cũng như là ăn máu thịt của họ vậy đó. Có phải vậy không? Bởi vì quý vị thấy là cái tiền nó như khúc ruột, mất tiền thì cũng như đứt ruột vậy thôi. Rồi quý vị làm ra tiền chứ gì, mua thực phẩm tức là phải bỏ tiền ra để mà ăn, tức là như ăn thịt, ăn con, ăn máu ruột của người ta thôi. Cái của cải, quý vị thấy của cải, người ta quý của cải hơn thân mình nữa. Có phải không nè, nhiều người á, họ quý của hơn thân nữa, mà cái này họ đem cái của họ ra, họ cúng dường cho mình chứ gì. Nếu mà phải thấy cái chỗ đó. Vậy thì ngày xưa Đức Phật, tôi nghĩ rằng nhiều nhà học giả khác cũng thấy là ngày xưa Đức Phật khi khất thực á, thì họ bố thí cái gì ăn cái này, bố thí cái gì ăn cái này. Nhưng mà nhớ là khi đi khất thực á, cái chỗ này cũng nên nói, khất thực đó quý vị thì không phải là ăn hết, không phải là ăn hết. Đi khất thực chỉ làm bốn phần, đi làm bốn phần. Khi đi khất thực không phải là tham ăn cái bát lớn như vậy ăn hết, phải đâu. Ăn hết nhưng mà thật sự không có ăn. Bàn về một phần á, là chia cho cái người có bệnh, chia cho cái người có bệnh. Ví dụ mấy thầy thì khư không có sự đau đó, chia cho các thầy đó, thì mấy cái thầy không ăn mặn rồi đó nè. Hai nữa là một phần á, là cúng cho chúng sanh, cúng cho chúng sanh. Một phần thứ ba đó là cúng cho người bệnh, và phần thứ tư là mới ăn. Quý vị hiểu được ha. Tôi lấy ví dụ một cái bát, trong cái bát khất thực như vậy là cho bốn phần. Một phần á, là cho những cái người đồng hạnh bệnh hoạn không đi khất thực được ở trong chúng á. Một phần á, là cho chúng sanh ăn, chúng sanh, con mèo, con chó, con gà, con vịt, con chim, và là cúng cho quỷ thần ăn. Cái thứ ba là cúng cho người bệnh ăn, người bệnh, người nghèo á, những người nghèo khổ ăn mài để mình chia cho họ ăn. Cái thứ tư mới ăn. Như vậy thì cái đó thì như thấy dễ dàng rồi chú ha, giải quyết cách dễ dàng quá vậy. Ăn thịt thì coi như là nấu cát, không thành cơm được chứ gì. Kinh Lăng Nghiêm với Lăng Già, tất cả mọi thứ kinh mà đâu có ăn. Bởi vì ví dụ như cái bát xin khất thực cái gì thì mình thì mình không ăn. Vì trong đó có vị thấy có bốn phần gì, vậy thì không có lý do nào cản cái việc thương hết đó, là lựa cái phần thịt cá ra để cho người nghèo, cho người bệnh. Vì trong bát cái phần ăn này chỉ là bốn mà. Vậy thì cái người bệnh họ không có lý do là cấm, không có ai buộc họ ăn chay hết trơn. Quỷ thần chúng sanh đâu có cấm. Thì quý vị thấy tại sao mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài kêu ngài cắt thịt đó, ngài lựa cái phần thịt cá đó cho con chó nó ăn, mà nó thành đạo nó, rồi cái quả đó, rồi cái nhân quả sau này đó. Chú hiểu được chỗ này không? Là cắt thịt bây giờ thì mình thấy mình cắt thịt chắc bỏ gì bác với thầy ăn nấy, hồi xưa không có như vậy, mà bây giờ ít có ai cho mặn nữa. Từ các nước Nam Phương, riêng các nước Nam Phương Phật giáo á, bây giờ để quý vị thì cái điển nó vẫn còn, vẫn chỉ là bốn phần. Thì tôi thấy ngày xưa chúng tôi thấy có các sư cũng đi khất thực đó, thì cũng họ cũng bỏ rồi mặn vậy hả. Vậy làm sao vậy, làm sao vậy quý vị? Thì cũng lựa ra vậy thôi, cũng lựa ra. Cái vấn đề đặt ra ví dụ trường hợp nó đổ lộn xộn như đó thì mình lựa ra, mình dốc ra cơm để riêng một cơm, còn thịt cá để qua một bên, cũng cho mèo, cho chó, cho gì đó, cho người nghèo ăn. Mà chú nói vậy thì cơm nó dính mỡ dính dầu phải không? Cái đó không quan trọng. Cái vấn đề đặt ra là chỗ nào quý vị? Ăn chay mà cắn miếng mì căng lên nó giống như thịt quay là ăn mặn. Theo trong cái tâm địa như vậy quý vị thấy. Có người hỏi, thưa thầy, ăn chay mà bà đã bao làm thịt quay. Thì tôi nói rằng, hỏi có phạm giới không? Tôi nói phạm giới thì không có phạm, mà tổn đức. Phạm giới không có phạm bởi vì có giết đâu phạm. Người thấy ha, vì rõ ràng là bị can làm rồi ấy mà. Vậy thì đâu có phạm giới, không có phạm giới sát. nó theo cái giới cư sĩ thì không phạm, nhưng mà còn cái đức của người tu á là phạm đức, tổng đức là bởi vì ăn chay là trưởng dưỡng cái lòng từ bi, cái lòng từ bi, lòng thương xót. Chứ nếu ăn chay mà nghĩ tới chuyện đó thì tức là mình phạm cái căn bản là không có từ bi. Quý vị hiểu rồi ha. Thành thế cái đó là cái quan trọng của mình. Có sự có lý. Cái sự là không giết, cái lý là trưởng dưỡng lòng từ bi. Vậy thì cái chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Vậy thì còn cái chuyện mà lỡ dính làm sao giờ, không để mình nhịn. Hả, mình nhịn thì sao quý vị? Nhịn đói, đói thì sao? Thiếu từ bi với mình. Chúng hiểu được không? Nhịn đói thì thiếu từ bi với mình. Vậy thì phải giới có sự có lý, tùy theo cái hoàn cảnh mà dung hòa nó. Chắc là quý vị nên nghĩ ha. Bởi vì trong cái chúng hội của nhiều khi nhân vị dự lâu không được. Bây giờ quý vị kéo chân ra cho nó thoải mái rồi mình niệm Phật hồi hướng. Chúc quý vị lễ vui vẻ.